Sao mà cái cuộc sống hàng ngày của mình chung đựng với mọi người, nhưng mà mọi sự chung đựng nhau thì nó có cái thuận thì mình vui, mình cái nghịch thì mình buồn, mình tức thì giận. Nhưng mà cái pha giận mình phải thấy nó là nhân quả.
Dạ.
Nếu không nhân quả là sao gặp nhau?
Dạ.
Gặp nhau thì lại có cái nghịch, mà có cái thuận chứ.
Dạ.
Cho nên khi mà gặp cái nghịch đó, thì mình biết đó là nhân quả, mình không có buồn.
Dạ.
Thì nó sẽ có quá giải được, nhưng mà tức là mình chuyển trên nhân quả được, tức là mình vượt lên trên nhân quả, nó không bị chuyển mà được, nó không làm mình buồn khổ được, tức là mình chuyển nhân quả.
Dạ.
Cho nên vậy đó, khi mà mình gặp những cái vui, mình thấy đây là nhân quả, có gì mà nhớ. Thành ra có vui, có buồn, có khổ. Không, cho nên mình ở đây, khi vui thì mình cũng có vui. Bởi vì mình thấy tất cả các pháp vô thường, hôm nay là như vậy, cái ngày mai mất. Thì còn cái gì còn thường đâu mà vui. Phải không, các pháp vô thường. Cho nên mình hiểu biết, mình thấu suốt, mình từng ngồi lại mình. Một mình mới không ngồi lại, mình tư duy từng tâm niệm của mình. Thấy tâm niệm của mình nó khởi ra cái này. Cái niệm này là cái niệm dục, dục là cái gốc làm cho chúng ta đau khổ, dừng lại.
Dừng
lại. Thì mình nhắc nó tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sở. Thì nó thanh thản. Nhưng nó đâu có dài được.
Dạ.
Bởi vì cái nghiệp của mình đã tạo nó lâu đời rồi.
Dạ.
Cho nên một lúc nó yên được, lúc cái bắt đầu nó khởi cái niệm này, nó khởi niệm. Đó là một mình đó.
Dạ.
Còn mình sống chung mọi người đâu chịu dễ đâu.
Dạ.
Không phải chuyện này tới chuyện khác.
Dạ.
Nhưng mình cứ thấy nó là nhân quả. Như bây giờ các tu sĩ còn đang ở ngoài đời, sống chung được mọi người, mỗi nói cái gì đều thấy nhân quả.
Dạ.
Đây là nhân quả, gặp nhau phải trả nhân trả quả. Mà mình phải vượt lên nhân quả. Cho nên họ không làm mình vui mà cũng không làm mình buồn được.
Dạ.
Đó là mình vượt lên nhân quả.
Dạ.
Mà vượt lên nhân quả thì nó hoàn toàn mình sống trong thiện. Mình không làm khổ mình mà.
Dạ.
Mình cũng không làm khổ người. Thì tức là mình thiện rồi. Mà mình cứ mình sống như vậy là đến khi mình chết mà không bị thiện ác thì mình đâu còn tái sanh luân hồi.
Dạ.
Còn mình bị vui thì mình cũng còn tái sanh. Mà mình bị giận hờn buồn khổ thì cũng còn tái sanh.
Dạ.
Vượt lên trên hai cái này.
Dạ.
Thì mình chấm dứt tái sanh. Mà vượt lên trên hai cái này thì cái tâm mình như thế nào?
Dạ.
Bất động, thanh thản, an lạc vô sở.
Dạ.
Đó là cái chân lý của đạo Phật.
Dạ.
Cho nên khi Đức Phật dạy cho nên anh em Kiều Trần Như cái bài pháp đầu tiên gọi là Đức Phật diễn pháp đầu tiên đó, gọi là tứ diệu đế. Tứ diệu đế nó con người là khổ, đúng, con người ai cũng khổ.
Dạ.
Có thân này anh này nó mạnh cái mãn đạo, mạnh đạo nhất thì khổ chứ sao.
Dạ.
Mà khi mình vô nằm trong bụng mẹ mới không thấy nè, khi mình tái sanh mình vào bụng mẹ thì cái nơi nó chật chội khổ. Con cái một đứa bé mà giờ nhét mình trong đó cũng như là nhét ở một cái xô mà trong tù thì thấy khổ quá.
Dạ.
Vậy mà nó phải chịu 9 tháng 10 ngày mới đi ra. Mà ra phải ra cái cửa rất hẹp chứ phải rộng rãi gì. Thôi và mổ phải lôi nó ra nữa.
Khổ
rồi. Mấy con nghĩ rất là khổ. Nằm ở trong bụng mẹ thì chật chội. Mà ra thì khổ. Mà ra rồi thì đâu có đi đứng được, lăn lộn. Lơ mơ thì không người chăm sóc thì té đau đớn, khi chết nữa là khác. Có phải không? Có còn thấy khổ không? Rồi đi dọc chuẩn bò trường thì cũng bị té. Mà mỗi lần té phải đau. Có bao giờ mà con người nó không khổ đâu. Khổ cho đến khi lớn rồi bắt đầu đi đứng được. Rồi đi học này thì cũng khổ. Nếu học hành mà thuộc bài thì giáo đánh cũng khổ à? Có phải không? Không. Mà bây giờ ví dụ như cha mẹ mà nếu mà có cái đạo đức thì đỡ, mà cha mẹ thiếu đạo đức một chút, con của mình nó nghĩ con của mình hay làm cái ý mình cứ tát cái đầu nó, có khi lúc đó may đánh nó nữa chứ, trời đất ơi, hỗn đào à, phải không? Còn cha mẹ mà có đạo đức đó, thì nghĩ mình phải tôn trọng sự sống của nó. Bây giờ nó sai, con làm cái điều đó sai, con đừng có làm cái điều đó nữa, làm tai hại cho ba, cho mẹ và cho những người xung quanh mình, con nên tránh. Cũng như thấy nó trèo cây thì mình sợ nó té chứ gì, mặt nó xuống đánh thì cái đó sai. Nhưng mà con nghĩ con bây giờ cha mẹ sanh con ra cờ, mà giờ con trèo đỡ con rớt xuống chết, cả một công trình của cha mẹ con đừng có trèo nữa. Thấy không? Mình dạy đứa nhỏ mình đem cái lợi hại đó nghe. Một lần nó chưa nghe thì hai lần chưa nghe ba lần. Con nhớ là ba nhà không đánh đúng mặt tai nữa con. Đó là những người làm cha mẹ có đạo đức. Còn thấy nó nhỏ con của mình cứ thác tai không nên. Bởi vì nó có cái sự sống nó bình đẳng như mình. Tại sao mình đánh nó? Mình đánh nó tức là mình gieo cái nhân. Thì sau này á mình làm con chúng cũng đánh được mình à. Giải quả mà. Mấy con thấy không? Cho nên trong cái cuộc đời mà khi mình mới vào đạo Phật thì mình mới học nhân quả. Cho nên thầy đang có cái thời gian để thầy viết những cái sách đạo đức nhân quả. Thì mấy con không học làm sao mấy con hiểu? Như bây giờ nào bây giờ mấy con không đến trường, mấy con không có đi học thì mấy con làm sao đọc chữ được? Phải không? Có đến trường có học đọc chữ, rồi từ cái đọc chữ được người ta mới dạy mình tính toán, tham nhân, cộng trừ, chia, rồi bắt đầu đó người ta dạy mình những cái kiến thức của người xưa người ta đã đi qua, những kinh nghiệm người ta viết lại thành sách, mình học từ đó mình rút tỉa những cái hay cái dở đó để trở thành kiến thức của mình. Còn em toàn là mình nhẩm lại cái kiến thức của những người đã đi qua. Còn ở đây thầy dạy cho mấy con hiểu biết cái nhân quả để rồi từng đó mình rút áp dụng vào đời sống của mình bằng nhân quả để làm cho mình được giải thoát mấy con. Nếu mình không học nhân quả mình biết làm sao mình nên ra quả đấy. Phải không? À, bây giờ tôi nói lời nói vậy đó, tôi biết ngay liền tôi suy nghĩ trong đầu tôi. Bây giờ tôi phải nói cái lời như vậy ấy, là nhân thiện mà tôi la lối một cái là nhân ác. Không phải mình la lối tôi là tiếng ồn mà ồn náo là nhân ác chứ sao? Mà chưa có nói là mình đánh người ta, ồn mình chửi người ta nữa, mình chỉ la thôi thôi. Đó là cũng là nhân ác rồi. Còn mình ôn tồn nhã nhặn nhỏ nhẹ đó là nhân thiện. Không phải không? Đó, thì mấy con cứ tư duy suy nghĩ thì nhân quả thì nó có ba nơi nó xuất phát. Cái ý của mình suy nghĩ, mình suy nghĩ rồi mà, rồi cái miệng mình mới nói ra, rồi cái hành động thân mình, tay chân mình mới đấm đá hoặc là mới an ủi sai dịu những cái người bất hạnh. Không phải không? Cho nên thầy thấy mình học nhân quả từ cái hành động, từ cái nghĩ của mình hoàn toàn điều thiện thầy mình. Không làm của mình, không làm của người, thì đó là giải thoát chứ sao? Đạo Phật đâu phải giải thoát để làm Phật ngồi tòa sen đâu. Phật đâu có chuyện đó đâu, phải không? Cho nên ông Phật chỉ dạy mình là một con người không còn đau khổ là đủ rồi. Nhưng khi cái tâm mà mấy con không đau khổ thì mấy cái tâm nó sẽ bất động thanh thản. Mà nó chỉ có bất động thanh thản an lạc vô sự trong 7 ngày. 7 ngày thôi mấy con. Thì nó có đủ tứ thần túc, tức là 4 cái lực như thần. Thì lúc bây giờ con muốn chết, con bảo tình chỉ rồi đỡ chết, tàu muốn sống nữa, khai non ngừng rồi thở mấy con, bảo nó nghe. Còn mấy con chưa có 7 ngày tâm bất động, mấy con bảo gì nó không nghe. Nó nằm đây mà nó đứng dậy đi không nổi, nó bán thân mà nó làm sao nó đi được. Người ta đút nó ăn, nó khổ sở gần chết, nó không có múc nó ăn được nữa. Phải không, hiểu? Mà giờ muốn chết không chết. Nhưng mà cái người mà ta làm chủ cái chết rồi, người ta bảo tình diện ở chết, nằm xuống chết. Ví dụ bây giờ thầy nói giờ thầy muốn chết cái gì mà thầy đâu có đạo mình đau chứ cho khổ, phải không? Thầy bảo mấy cháu ra đào thầy cái lỗ cả, rồi đem chiếc chiếu trải dưới thầy, dưới thầy nói thì tỉnh chỉ hơi thở rồi á, thì mấy cháu cứ rờ cái lỗ mũi thấy thầy không đỡ thì lắp đặt lên giường. Khỏi tốn ngàn rồi không tốn tiền nào. Khi mà chết rồi đó, một là đem cái xài trồng, hai là trồng bụi chuối. Cái thân thầy một thành đất thành phân cái gì trời ơi, thân thầy phân tốt lắm ấy mà. Cái bắt đầu bụi chuối lên, mấy con có trái bé chín chiếc gì người trái ăn ngon thì ngọt. Có phải không? Có lợi chứ chôn chi mà xây cái mồ là cái tháp mà nó không tốn tiền. Cho nên khi về đây mà tu tập thầy nói không có khó đâu mấy con. Thứ nhất á, mấy con muốn làm chủ được thân tâm của mình tập xong mình. Bởi vì thầy có một cuốn sách 42 cái bài kệ mà Đức Phật dạy, một người muốn giải thoát thì phải sống như con tiên ngu một sừng. Bây giờ lại tiên ngu nó không có sống trong bầy nữa. Nó hãy nó một cái sừng rồi thì nó đi mình, nó chơi mình chứ không chơi ai. Nó đồng cư vậy đó. Cho nên vì vậy mà mình muốn được giải thoát thì mình sống một mình. Cho nên tại sao thầy ở đây thì cất từng cái tháp kết tháp. Thì cho vô đây là sống một mình. Nhưng quý vị thường sống một mình không nổi đấy không? sống chừng nửa tháng một tuần lễ cái xin đi ra, tôi phá đầu cư rồi, phá cái hạnh phong tiên ngư rồi, làm sao mà giải thoát được? Quyết tâm đến đây là sống cho đến khi làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết thì mới đi ra. Còn chưa làm chủ nhất định là ở đây với một cái thất nghiệp này, không chơi với một người nào hết. Đó là hạnh sống của con tiên ngư. Trong thời gian có đâu có phải tu lâu đâu, từ 7 tháng 7 ngày thì chứng đạo cũng có gì đâu, đâu phải đạo Phật tu lâu đâu. Bây giờ đạo Phật đâu có ngồi đó mà luyện thiền định, chứ chúng ta ngồi trên ghế như thầy, ngồi nhìn cái tâm của mình nó còn ham muốn cái gì đó thì dừng lại tâm bất động. Đây là tất là cả những cái khổ. Nó còn nhớ gia đình, nhớ này kia, đây là nhân quả. Nếu mà có cha có mẹ thì phải có nhân quả, mình dai nợ qua cả cha mẹ, dai nợ mình hôm nay tu thì chứng đạo đi về đền ơn đáp nghĩa cha mẹ sinh mệnh. Còn mấy con chứng đạo về cha mẹ về chỉ có khóc bù lô bù la bù chôn cất chứ có làm gì, không biết ông bà chết đi đâu nữa, phải không? Thấy không? Cho nên mấy con nỗ lực tu, cuộc đời vô thường mấy con, mà mấy con còn thêm, ví dụ như con bây giờ con lập gia đình thì con lại khổ đau. Vợ có người vợ trái ý nó cũng nạt nộ con, chứ bữa nó nhìn con rồi còn mấy nó thèm dọn cơm cho con ăn được. Có phải không? Mà sinh con đẻ cái thì con cái nó đâu phải là hạnh phúc lắm sao, phải nuôi dưỡng nó, phải cho ăn nó, đủ thứ khổ chứ đâu phải. Cho nên sống một mình là không khổ. Có phải không? Đói mình cũng không lo, no mình cũng không sợ, con không có lo cái gì hết. Còn bây giờ con có con mà đói trời thưởng được để nó học nheo nhóc vậy cũng được, phải lo là có phải khổ không? Cuộc đời khổ như vậy mà tại sao chúng ta cứ lập gia đình? Trời đất ơi, bụng đi gì mà cứ làm. Mà cho nên chấm dứt ngay liền, sống như Đức Phật. Đức Phật ngày xưa có vợ có con, là một thái tử, làm vua. Sao ông làm vua không bỏ đi vô rừng sống mình, không đi xin ăn vậy? Tại vì đời khổ quá, vua là vua chúa cũng khổ. Thầy thấy mấy con là dân nó không khổ, chứ vua chúa còn khổ hơn. Có hay không? Nghe đâu được trịch có đánh nào, hoặc nghe chỗ này cũng yên, chỗ nào cũng yên. Là ông vua mệt lắm. Mình là dân mà khỏe, không có lo gì hết. Chứ còn ông làm vua còn khổ mà. Cho nên mình không làm lớn, không làm quan vui hết, làm dân đi. Nhưng mà dân lại khôn hơn nữa, khôn hơn mấy người dân khác. Mấy người dân khác có vợ con lại khổ, mình không có, lại khỏe. Cho nên vì vậy mà bây giờ mấy con thấy mấy con không vợ con mà chết tự tại, muốn chết lần nào chết, muốn sống lần nào sống, rất là khỏe, khỏi cần phải bệnh đau. Con biết không, chỉ cần tác ý như thế này thì nó cũng sẽ đi. Ví dụ bây giờ cái đầu nhất con họ là vô thường, cái đầu này không có nhất nha, không này có đau bị gì hết đâu, nó đi mất rồi, đâu có cần phải uống thuốc đâu. Cái mà con tác ý như vậy gọi là ý thức lực. Tại vì sao mấy con có được ý thức lực? Hàng ngày có niệm này mình kịp đi tâm bất động, đó là mình tác ý thôi mà. Thì hôm nay tới chừng mình đuổi bệnh cũng bằng câu đó chứ gì. Tâm bất động thành tạm bằng giữa sự thọ. Cái đồng nhất này đi đi, ở đây cái chỗ nhức đầu rồi. Kệ nó, mày nhức chết bỏ nó. Mới đầu thì con làm gan chút không có sợ nó đau đâu, nó đi mất à. Còn mình nhát nghe nhức quá rồi đi uống thuốc thì bác sĩ nó lại còn đau hơn. Mà nó đau uống thuốc hết bệnh này tới bệnh khác con. Còn con đuổi lần nó rồi bệnh gì cũng đuổi gì hết. Cũng như thầy vừa đuổi đi hết rồi, giờ phải đi bác sĩ con thôi. Phải chứ không? Không thấy mà tu có chút xíu mà mình được, khỏi tốn tiền, khỏi lo gì hết. Bây giờ thí dụ như thầy nói bây giờ cái ăn ai cũng phải ăn để sống. Mà không chừng bây giờ người ta không có cho thầy ăn, thầy nói thọ là vô thường nha, cái cảm giác mà đói này không có được đói nữa nha, nó không đói. Nó hay vậy, nó đến mức độ vậy mình đói. Mấy con đói, mấy con bảo nó cứ nó cồn cào, nó khó chịu phải không? Nhiều khi đói quá chóng mặt. Còn thầy bảo nó tự nhiên nó không có đói. Có phải sướng không? Tại vì cái ý thức của thầy nó có cái lực để làm chủ được cái thân. Cho nên nó còn bao nhiêu ở trong thân của thầy tự nó phục hồi ra. Rồi từ đó trên lỗ chân lông của thầy nó tiếp xúc với không khí. Trong không khí nó có đủ chất bổ. Tất cả cây trái nó cũng hít không khí, nó mới thành cây trái chứ phải không? Con hiểu không? Cho nên mình ăn, mình cũng ăn ở trong không khí chứ cái gì. Nhưng mà con người ăn phải qua một cái dòng của bông trái của nó mình mới ăn được. Chứ mình không ăn ngay không khí được. Còn cái người tu, người ta yên lặng, tâm bất động thì cái không cái lỗ chân lông của người ta nó hít thở cái chất bổ trong không khí mà nó nuôi dưỡng. Cho nên một người ngồi thiền mà mãi 8 tháng, 1 năm người ta không ăn uống, người ta có chết đâu. Chứ đâu phải người ta không ăn, nhưng mà người ta ăn bằng không khí mới nói. Có không? Trong không khí có chất bổ chứ. Cho nên nó có sẵn, mà tại vì từ lâu tới giờ mình không tập nó quen, cho nên mình không sống được với trong không khí. Vì vậy buộc lòng mình phải ăn này kia. Mà khi cái thân mới ăn, mấy con ăn, mấy con phải bài tiết những chất bất tịnh. Còn cái người không ăn, hít thở bằng không khí, nuôi dưỡng bằng không khí thì không có bài tiết gì hết. Khỏe lắm. Bởi vì thầy nói ráng tu thì không có lâu, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, có nhiêu đó thôi. Cái chót của nó là 7 năm. Nhưng mà người nào mà đã sống độc cư được thì có 7 tháng. Còn mấy con sống không được á, sống độc cư nghe buồn khổ quá, chạy ra chạy vô phải 7 năm nữa. Chừng mà cuối cùng mà 7 tháng mà mấy con sống không có chạy ra chạy vô nữa được á, thì 7 ngày rồi chứ. Mau chứ đâu phải lâu. Cả một đời người mà mình tu có 7 năm mà chứng đạo thì đâu phải là đạo Phật khó tu đâu. Quá dễ. Sao mày còn thấy không? Phật pháp quá dễ. Thầy già hành giúp đỡ thầy. Chứ đồng thầy ngồi chờ khỏi tiếp Phật tử cực lắm. Có hiểu không? Nên thầy già hành giúp đỡ thầy tiếp Phật tử. Bởi vì cái cơ bản của Phật tử mấy con đó chỉ là cái cơ bản quan trọng. Mà hỏi thầy, thầy phải dạy bây giờ các con nhập được những cái trạng thái định, mà những cái này con tu tập pháp này pháp kia pháp nọ ở bên Thái Lan, Miến Điện như thế nào, các con đến đây trình bày thầy. Thầy nói cái này đúng thì được, mà cái này có cái này sai nó sẽ lọt trong tưởng đó, thì mới còn dừng lại. Bởi vì thầy con người đã làm chủ sinh già bị chết rồi, thầy biết mà. Còn cái người mấy ông thầy đến bên Thái Lan, Miến Điện hoặc các sư thầy đó dạy dạy vậy chứ thử thẳng quý thầy tu tập ở trong cái tưởng thôi, chứ quý thầy có làm chủ được sự sống chết đâu, đâu phải như Phật được phải không? Còn thầy đây là người Việt Nam mình hãnh diện nhất, là người Việt Nam mình làm chủ như Phật. Mà bây giờ dạy lại thì mấy con nghe lời thầy dạy, bắt đầu bây giờ mấy con đến đây tu tập thì những cái bước đầu rồi thì các con sẽ hỏi các thầy các cô những người nào đã đi qua cái bước đầu được rồi, ta dạy lại mấy con. Mấy con vượt qua những cái bước đầu được rồi thì những cái bước kế đó thì có thầy hoặc là có những người cao hơn người ta tiếp tục người ta dạy cho con nữa. Trường lớp mà đạo Phật nó có 3 cái đạo, 8 cái lớp học của người ta, tức là 8 cái lớp tu của người ta để mình chứng đạo. Cho nên mấy con giàu thì lớp chánh kiến, rồi mấy con lên cao nữa thì có cái lớp chánh tư duy, người ta sẽ dạy mấy con tư duy suy nghĩ như thế nào. Cũng như nhà nãy giờ thầy dạy mấy con lớp chánh kiến á. Tại vì mình thấy mọi vật xảy ra đều là nhân quả, lớp tính kiến như sao để tâm mình được giải thoát cái gì. Bây giờ mấy con mới vô thất ngồi một mình, đầu óc mình mới chính tư duy. Dạy mấy con ở trong thất tu mà có một mình không có tiếp duyên ai nữa thì đó mới học là lớp chính tư duy. Thật đấy chưa, nó đâu nó có lớp khác chứ, đâu phải dạy lu bù được. Nhưng bây giờ mấy con tiếp xúc với mọi người mà mấy con học cái lớp chính tư duy thì sao, thấy ngay người đó làm hành động đó đó thì mấy con biết ngay đó là nhân quả hay gì rồi, chứ ngồi đó suy nghĩ đâu phải vậy. Ngồi suy nghĩ là bây giờ ngồi không một mình á, đầu óc một mình mà tư duy suy nghĩ gọi là chánh tư duy. Cái suy nghĩ nào chánh mà cái suy nghĩ nào là không chánh, để mình biết mình làm những cái ta đó. Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện mà. Mình ngồi mình tư duy để thấy được những cái tư duy ác của mình, những cái tư duy mà ham muốn của mình, đó là dẹp. Cho nên cuối cùng mình còn cái tư duy bất động tâm thành thật giải thoát lúc vô cùng. Bây giờ đáng theo lời dưới thì không có gì hơn là tu hết, không có gì mà quý hơn là tu, chỉ tu mới cứu mình. Chứ còn không khéo mình cứ đi trong cái dòng đau khổ của cuộc đời, của đời mấy con chạy theo cái dòng đau khổ đó thì lập gia đình con cái, rồi kế tiếp con cái mình lớn khôn nó cũng nối tiếp cái hành động của cha mẹ nó, thì nó cũng có vợ có chồng, nó cũng lẫn quẩn trong cái dòng đau khổ đó. Còn bây giờ mấy con không có vợ có chồng, có ai đau khổ nối tiếp không? Vậy thì có người hỏi nếu mà tu theo đạo Phật hết thì cái đất nước Việt Nam này không có người. Rồi được, đạo Phật người ta có 4 cái sự sanh mà, thai sanh là sanh con, nõn sanh là loại sinh trứng, mấy con thấy như gà dịch rồi sinh trứng gì, ai sanh là sinh con, như con người của mình sanh ra con đó. Thấp sanh là cái nơi mà ẩm ướt nó sanh ra con trùng dế đó, là cái nơi ẩm ướt. Còn quá sanh, trời đất ơi, đất nước Việt Nam mình đâu có phải là thứ nhỏ con này đâu, quá sanh nó sanh bự rồi. Cao lớn con mà nó không cần ăn uống nó vẫn sung sướng, thành ra do đó nó đâu có ra đồng nuôi bò nuôi trâu vậy, nó đâu có làm, bởi vì nó quá xanh mà nó đâu có ăn. Mà vậy đất nước Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta đẹp dường có phải không, mình quá xanh chứ đâu phải, bởi vì nó có bốn cái sự xanh mà cái người tu chứng là người ta quá xanh. Không lẽ bây giờ đất nước này chỉ có đất nước Việt Nam là có người tu chứng theo đạo Phật, mà bây giờ Pháp, Mỹ, Anh, Đức hoặc là Thái Lan nó chưa có, thì nó là con người còn dùng. Vậy thì cái đất nước Việt Nam này là phải có con người chứ đâu phải là chúng ta chết rồi chúng ta mất sao, tức là chúng ta quá sanh sao con người, để các nước khác đến đây học đạo Phật đến đem về truyền dạy cho đất nước người ta, để mọi người ở trên hành tinh đều là quá sanh hết, không phải đẹp đâu có tốn đồ ăn đồ uống gì đâu mà phải ra đầm cày cấy cuốc cái lúa gì cho cực, cần khoai đồ củ gì cho cực, phải không? Mà thậm chí người ta cũng không cần nấu nướng nữa. Mấy con nghe nó lạ lùng vô cùng chứ thật mấy con. Tại sao một người ta ngồi thiền, người ta ngồi, người ta dũng dẫn sống như thường mà 6-7 tháng người ta không ăn uống, người ta không chết. Bạn cái gì mà người ta sống được? Rõ ràng là trong không khí người ta có đủ chất chứ. Bởi vì cái môi trường sống, hành tinh của chúng ta là hành tinh sống, thì nó phải có môi trường sống. Mà môi trường sống thì con người chúng ta không cần ăn cũng sống chứ. Còn này ăn nó để làm cho chúng ta khổ. Thôi thầy nói rồi, thôi bây giờ mấy con hiểu ha. Nỗ lực về tu. Mà như con bây giờ đó, đừng có nghĩ là cái thân tu tập của hiền. Phải đâu, cái nghiệp của con thôi. Nỗ lực tu con sẽ trở thành con người tốt đẹp hẳn hoi, tay chân bật gân bật, nỗ lực như lực sĩ, đừng có sợ. Nỗ lực tu đi, đừng có mặc cảm với người ta, người dạy kẻ khác, bởi vì đó là cái nhân quả nghiệp báo mà. Đời trước của mình gieo cái nhân nào đó thì cái đời này mình phải trả cái quả đó thôi. Vui vẻ chấp nhận để nỗ lực thực hiện tâm bất động tành bạc an vô sự, chỗ đó là chân giải thoát. Người nào cũng có, thầy nói tâm bất động. Bây giờ mấy con ngồi yên lặng, nó có động có nghĩ gì đâu, đó là bất động. Nhưng mà nó không lâu, phải không? Thanh thản, mấy con biết cái tâm thanh thản, thanh thản nó có nghĩ gì đâu, an lạc. Nghe nó an ổn chứ nó có đau nhất gì trong thân chúng ta đâu, và nó an lạc. Vô sự, chúng ta ngồi chơi chứ chúng ta có làm gì đâu mà khổ sự, không? Rõ ràng là những cái danh từ này chúng ta ai cũng biết, biết cả thân tâm chúng ta đang ở trong cái trạng thái thanh thản, an lạc vô sự hay là bất động hay không bất động, biết rõ lắm. Và khi biết rõ rõ vậy thì chúng ta nên hàng ngày nên tập sanh. À, mấy con sợ bây giờ mình không có cơ mang, làm sao mình ngồi đây mình giữ tâm bất động được, phải ra đạo vô đây thầy nuôi. À, thầy nuôi mà, phải không? Thầy có con thầy nuôi mà làm sao hết. Do đây mấy con cứ thầy cho cơm ăn, ăn ngồi giữ tâm bất động thầy. Ngoài một mấy con lập Phật, để mấy con đổ người khác, thay giùm thầy, có phải không? Mà rõ ràng là, ngay khi mấy con vào đây, mấy con còn quá đói là no. Trưa có cơm ăn liền, không có đói vậy. Đó là giải thoát gì? Ở đây không có con cái hoặc là cha mẹ anh em theo nói cái này kia, đó là giải thoát cái gì? Thiệt là rõ ràng, không tu thôi, tu là giải thoát. Đức Phật cũng nói, Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Khi không tu thôi, tu thì thấy giải thoát ngay liền. À, mấy con thấy ở trong gia đình, thì nay người này nói vậy, ngay người khác nói khác, nó làm cho mình đậm thật. Còn ở đây ai nói? Có giải thoát liền.
Sướng sướng quá.
Không? Thầy thấy cái cuộc sống của mình nó sung sướng, nó giải thoát vậy thì cuộc đời mình sẽ giải thoát nữa. Nhưng mình có làm được hay không? Vì cái nhân quả nó không để cho mấy con yên đâu. Mấy con, cái nhân quả nó gai gắt lắm, nó không để cho mấy con yên. Thử mấy con sống đi, mấy con ngồi không nó lôi kéo mấy con. Ha, nó không chịu cho mấy con ngồi không đâu, nó không chịu cho mấy con giải thoát được. Nó lâu kéo mà bây giờ ngồi thầm này lặng buồn buồn cái lâu kéo đi ra kia dùng ngó cái này kia. À, thấy cái này cái kia cái bắt đầu sinh tâm khác. Còn ở đây nhìn bốn tấm giấc này không thấy gì hết thì nó tự thành đạt. Thành ra tự mình lôi mình chứ ai lôi, phải không? Nhưng mà nó làm cho mình đạt nó biết. Đó gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực, cái nghiệp của mình khổ đau, nó lôi mình đi trong dòng đau khổ. Còn trái lại, mình làm chủ nó, còn đi đâu hết, còn đi chơi mình. Mấy còn cứ tắc ý đuổi hoài thì những cái niệm đó nó lôi mình không được, thì nó đầu hàng, nó đuổi rút đi thì mình vậy thôi. Đơn giản. Nó lực tôi. Không. Xa xôi mấy con
đây.
Uống nước đi mấy con.
Này,
nước mấy con.
Dùng nước.
Đó,
nước.
Này.
Uống nước đi mấy con. Uống xa xôi mà nghe tiếng thầy vô đây thì đó là cũng là cái duyên,
là cái duyên
cho thầy cũng muốn gặp lắm, bởi vì tuổi thầy năm nay 80 mấy rồi, thầy muốn ngồi không chơi, bởi vì nó không đau mà cứ nói chuyện này chuyện kia nó làm động tâm mình lắm, còn mình ngồi mình chơi. Ở đây ví dụ như tất cả mọi người chỉ có hai đứa cháu, cháu Trang dưới cháu Mật Hạnh, tụi nó đi công việc nó làm gì mình thầy đây nói nó hạnh phúc vô cùng không động, còn về có nó nói chuyện này chuyện kia ổn phải không? Nhưng đối với thầy thì thản nhiên lắm, nhưng mà thầy vẫn biết chứ, biết rõ ràng là động chứ không phải không, nhưng mà nó không động được tâm thầy, động hay không động nó rất là thản nhiên. Nhưng cái tất cả một cái hoàn cảnh mà nó yên phong phát, nó lặng lẽ một mình mà mình sống trong cái hoàn cảnh yên phong phát bất động như vậy đó, là mình thấy nó vậy, là mình thấy nó an ổn, nó giải thoát thật tuyệt vời. Đời người ta tìm một phút giây cái điều đó có đâu, hiểu không? Bởi vì người ta quá động, ngồi im chút cái bắt đầu xem chuyện này chuyện kia. Còn mình bây giờ ngồi đây bắt đầu tự cái tâm nó im theo cái hoàn cảnh bất động đó, nó hòa hợp với không gian của nó rồi, thành ra nó thấy nó an ổn vô cùng. Đó là cái chỗ giải thoát thật sự.
Kính thưa đại đạo, trước tiên là các con gửi tới vào đây, trước tiên là chúc sức khỏe đại đạo là luôn khỏe mạnh để tiếp tục ra những cái tập sách để các con có thể tiếp cận đọc. Cái thứ hai là thấy có thằng con ấy thế trình bày đại đạo những cái vấn đề vì tâm tư mỗi thân riêng cháu riêng, cho nên là cháu
bảo cháu ăn còn người trần mắt thịt thì không có hiểu biết gì, chưa được biết đến thầy, đến xin thầy, xin sám hối, xin thầy xoa đầu cho các con được khỏe mạnh, rồi để cho các con các cháu đời sau con khỏe mạnh, học hành trí tuệ phát triển, xin thầy.
Được mà.
Con xin là sao muốn.
Không có gì đâu con. Mấy con thì đời thì thật ra thì cuộc đời là đau khổ. Nhiều khi mấy con nghĩ chuyện đó mình làm phải, nhưng mà lại làm đau khổ mình, đau khổ người. Bởi vì chính con lo lắm á. Con để con ước quyền, con thầm ước quyền, con giữ gìn năm giới của Phật. Tức là năm giới lực của người cư sĩ đó mấy con. Giữ gìn ước quyền cho gia đình của mình. Nó sẽ, con cái nó sẽ học hành thông minh. Và hoàn cảnh gia đình mình tận ít tai nạn nó không xảy ra. Qua năm thế giới, năm cái điều lành đó, nó là một chuyện biến
rất là đạo đức.
Không có sao đâu con, yên tâm. Con nghe lời thầy, ví dụ như con giữ được một ngày, con ước quyền cho gia đình mình được bình an. Mà con giữ được hai ngày, con không ước quyền. Cái lòng ao ước của mình, ai cũng có cái mơ ước hạnh phúc, chứ ai nên muốn mơ ước cái sự đau khổ. Cái mơ ước đó là cái ước tốt, mà cái mơ ước đó nó phải cộng với cái hành động sống thiện. Chứ còn mơ ước không á, mà không có được hành động sống thiện á, thì nó không có thành cái mơ ước, nó thành mộng chứ nó không thành cái sự thật. Còn con sống trong đúng cái giới luật của Phật thì cái mơ ước con nó thành cái sự thật, nó không thành giấc mộng. Nhớ lời thầy dạy, cái đó là một cái thực tế.
Con cũng xin thầy, xin thầy cũng xoa đầu cho các con.
Rồi, rồi mấy con quỳ xuống đi.
Dạ.
Xoa đầu cho.
Thầy mạnh giỏi con, không có đau ốm, mạnh giỏi.
Bình an con. Sáng sáng suốt giữ được tâm bất động đi con. Mấy con ngồi lại đi con.
Thì thầy cũng có thời gian bận quá đó.
Dạ.
Thành ra quý bác với chú rồi kia có những gì thì trình bày
cái tiếng ngắn gọn. Dạ. Có cái gì thì biết cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả con này và thì giúp cho mọi người đó.
Dạ. Dạ.
Đã coi vậy chứ thì giờ của thầy vì thấy 80 tuổi rồi mà mình lo cho cái dân tộc của mình là dân tộc Việt Nam phải sống có đạo đức mấy con.
Dạ.
Chứ bây giờ mấy con biết các cháu nó thà quá lắm đó.
Dạ.
Trường học bây giờ nó kêu là bạo động học sinh, nó đánh lộn rồi gì đó.
Dạ.
Nên thầy đang lo để gửi cái bộ sách đạo đức đó cho cái bộ giáo dục, người ta viết sách đạo đức giáo khoa cho các em học từ cái lớp nhỏ cho tới lớp lớn. Cái trách nhiệm mình là người lớn, là mình ông cha của nó, người lớn của nó thì phải dạy cho con cháu mình chứ. Thầy cũng còn đầm lắm mấy con.
Dạ, con cũng xin là thầy, xin là con xin là lão xin thầy là đúng là con chẳng có thể mà con đến để xin trả mối thầy. Xin thầy là đúng kiếp này thì con người cũng bệnh tật xấu xí, xin thầy để thầy xin sắm hối để kiếp sau con các cháu khỏe mạnh đến là nên được bình thường như
mọi người. Thầy chấp nhận cái lời của quyền của con không?
Dạ, con xin sám hối.
Thôi con ngồi ghế đi con ạ. Ghế đi.
Cháu gọi là ngoài Hà Nội nó gọi về, con dì cũng vào đây 2-3 lần với cái đoàn Hà Nội, hồi nó được gặp đại lão kia, của là ông cháu đang được gặp đại lão nói chuyện.
À, thôi bao giờ đóng
băng. Dạ. Cũng là cơ duyên. Dạ.
Thôi bây giờ con sẽ hướng dẫn quý vị này ra ngoài đó nghỉ.
Dạ.
À, con. Dạ. À, nghỉ. Mấy con nhớ những lời thầy dạy mấy con.
Dạ.
Tất cả mọi sự việc xảy ra đều là nhân quả.
Dạ.
Không nhân không quả làm sao mà gặp nhau được.
Dạ.
Thành ra mấy con thấy vậy thì cái tâm mấy con sẽ được thay đổi. Đó là vậy. Đầu tiên lần lượt mấy con tập dần nó quen rồi, mỗi sự việc xảy ra là mấy con thấy nó thanh thản rồi.
Yeah.
Nó không còn đau khổ. Nhớ lời thầy dạy. Yeah. Còn tu cao thì dạy cao. Thì yêu nó đủ rồi.
Trình bày với thầy.
Thầy dạy
trình bày với thầy.
Con
nhớ về chỉ cái tri kiến hiểu biết nhân quả đã đủ rồi.
Dạ,
còn ngoài cái gì xảy ra là nhân quả, cái hiểu biết của mình mà con, thì dạy ngay cái tri kiến của mấy con, tức là cái hiểu biết của mấy con, thì đó là nhân quả. Nhân quả nghịch, nhân quả thuận. Nghịch thì người ta làm cho mình giận dữ buồn phiền, còn thuận thì làm cho mình thương ghét, mà thương ghét mà thương cũng khổ, ghét cũng khổ, giận hờn phiền não cũng khổ. Cho nên tất cả là cái gì mà đã có không khổ đâu. Thương mà thấy người đó đau đó mình xót xa, tức là tự là khổ rồi. Nhưng mình thương phải vượt lên trên cái kỹ đó. Cho nên cái tâm từ bi của đạo Phật nó vượt lên, nó thương tất cả mọi người, thấy người đó đau đem người đó đến bệnh viện, chứ không gì người đó phải nức nở. Mấy con làm vậy là đúng là cái tâm từ bi. Chứ còn mấy con thấy đau quá, mấy con thương quá, mấy con khóc ngất nó tức là mấy con thiếu trí tuệ rồi, không biết đem bác sĩ nào trị cái bệnh này.
À.
Còn mấy con bình tĩnh.
À.
Đó là mấy con đứng trên nhà.
Đây cháu là đợt đó là cũng có con em ở viện dược với lên bệnh viện, là tôi đích thân là dẫn cháu ra. Anh định là theo phương pháp khoa học là anh định ấy, nhưng có cái điều là như vậy là sư cho ý kiến đại lão sư ý kiến rồi thì đó là kinh nghiệm.
Cái nghiệp
vậy thì chế nghiệp
cái nghiệp là chấp nhận mình vui vẻ
để vui vẻ
không có nghĩ là mình tạo quyền
mà. Ý các cháu là cũng là chấp nhận như thế, ra Việt Nam cũng ba đó nấu xương, nhưng xương người đấy nó cũng là đấy, nên cũng mong là đến đại lão là ban cho những ý kiến hay để làm thế nào cho
cái tinh thần mình vững á.
Vâng,
cái đột nhiên có mong của mình nó sẽ đến.
Vâng,
đến bằng cách này bằng cách khác.
Vâng.
Còn cái mình, cái tinh thần mình yếu đuối, mình sợ đó. Vâng. Nào là tật quyền, nào kia tật quyền là nhân quả, tôi cũng sợ. Mà nếu bây giờ có duyên phước, có tiền, bác sĩ nối chân tôi dài được, cứ nối. À, cái phước này phước vô lậu, tôi thọ hưởng chứ tôi đâu có chê nó đâu, phải không? Còn bây giờ tôi nghèo, tôi không tiền không bạc, thì tôi chấp nhận trên cái tật quyền của tôi đâu có gì tôi buồn phiền nó đâu. À, tôi không khổ, tôi không thấy ở cái người đó sao mà chân cẳng rao ráo tay chân không tật quyền, còn tôi như thế này, tôi không trách cái điều đó đâu. Nhân quả của tôi chấp nhận, mà nhân phước đến thì tôi hưởng. Không phải không? Có người giúp đỡ, tôi sẵn sàng, chứ không phải nói là nhân quả tôi chịu vậy tôi không đi làm đi.
Dạ.
Cái đó sai. Cũng như bây giờ nhân quả con đầy đủ, con mang áo mặc con đầy đủ, con nói tôi chấp nhận nghèo chứ tôi không ăn cái này đâu. Thì như vậy là con không có trí tuệ.
Dạ.
Rồi vô thì làm gì
các bạn thấy là cũng đại lão dành cái thời gian cho ông cháu và người chú cháu, các con nhiều ý kiến.
Đây là cái duyên mới
không? Cái duyên là người cháu có cháu nói cái duyên gặp được
tại ông thầy.
Đại lão, đại lão chúc đại lão trường mạnh để tiếp tục viết, mà các con lại được tiếp tục đọc những cái
sách. Đúng rồi, mấy con đọc sách không có linh hồn đâu, mấy con đọc cái tư tưởng mà rối nhau. Thầy sẽ viết sách mấy con sẽ đọc ha.
Dạ, dạ.